Bất cứ khi nào tôi khuyên người ta thực hành tâm từ bi một cách nghiêm chỉnh, tôi đều dạy họ lặp lại những câu sau đây. Nguyện cho bạn được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Nguyện không có điều rủi ro nào xảy đến cho bạn. Nguyện không có những khó khăn nào đến với bạn. Nguyện cho bạn không bị não phiền. Nguyện cho bạn luôn được thành công. Nguyện cho bạn có lòng can đảm, kiên nhẫn, hiểu biết và quyết tâm để đương đầu và chế ngự những khó khăn, những phiền não và thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người đầu tiên mà chúng ta nên hướng tâm từ đến là bản thân chúng ta. Nguyện cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Nguyện không có điều rủi ro nào xảy đến cho tôi. Nguyện không có những khó khăn nào đến với tôi. Tại sao lại bắt đầu với bản thân? Có người hỏi, như thế không phải là ích kỷ lắm sao? Thương yêu bản thân trước tất cả mọi người sao? Không hẳn là vậy. Hướng tâm từ bi đến bản thân chúng ta là việc làm dễ nhất, vì giữa muôn loài chúng sinh trên trái đất này, chúng ta yêu bản thân mình nhất, thì phần lớn chúng ta là thế mà. Vì thế chúng ta có thể dễ dàng phát khởi những tình cảm thương yêu ấm áp đến với bản thân. Chúng ta có thể tắm đẫm trong đó, chan hòa thân tâm trong đó. Rồi khi tình thương yêu đã tràn đầy trong ta, tự nhiên nó sẽ lan tỏa sang người khác. Chúng ta có dư thừa để chia sẻ, và chúng ta làm thế với nhóm người kế tiếp, thích hợp nhất là những người ở gần và thân thiết với ta, như vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị, em, bà con quyến thuộc, bạn bè thân thiết, hoặc có thể là người hướng dẫn tâm linh. Chúng ta tưởng nghĩ đến họ trong tâm mình và lặp lại những lời nguyện cầu mà họ là đối tượng thọ hưởng tâm từ của chúng ta. Nhóm kế tiếp thì rộng lớn nhất, bao gồm tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày nhưng không thân thiết. Những người quen biết qua đường, đôi khi hoàn toàn xa lạ. Những người đến và đi qua cuộc đời chúng ta. Bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, người bán hàng, người ngồi trên xe đậu kế bên ta ở một ngã tư, một chú chó đáng yêu, người chạy lướt qua bạn trên đường. Chúng ta trải rộng tình thương yêu đến tất cả những chúng sinh này, người hay vật, và đều cầu nguyện cho họ được tốt đẹp. Nhóm cuối cùng thì có thể là một nhóm nhỏ, hy vọng thế, bao gồm những kẻ thù của ta, những người xuất hiện để gây khó khăn cho cuộc đời ta, mà ta nói một cách lịch sự là thử thách chúng ta. Đó là những đối tượng mà sự thực hành tâm từ bi trở nên rất khó khăn đối với nhiều người. Cầu nguyện điều tốt lành cho kẻ thù của ta được sao? Mong cho họ được thành công khi họ cũng muốn chức vị mà bạn đang hướng tới. Dành cho họ những ý nghĩ thân thiện khi họ vừa hiếp đáp con bạn hay vừa chạy xe lấn lướt bạn. Đúng vậy, Đức Phật dạy, và đây là lý do tại sao. Nếu chúng ta cầu mong cho người đó được tốt đẹp, hy vọng rằng anh ta được thành công, có thể là anh ta sẽ phát triển tâm linh. Đó là thứ thành công mà chúng ta mong cầu cho người đó, sự thành công về tâm linh. Và nếu anh ta tiến bộ về mặt tâm linh, có thể anh ta sẽ không còn là kẻ thù của ta nữa, không còn mưu cầu để làm như thế. Anh ta sẽ trở nên hiền lành hơn, những đức tính cao quý của anh ta sẽ hiển lộ. Tất cả chúng ta sẽ có thể sống chung hòa bình. Nhưng sự thực hành tâm từ bi không chỉ bó hẹp trong sự lặp đi lặp lại những câu kinh đó. Đức Phật dạy chúng ta cần phải dung trồng tâm từ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi nghĩ suy phải phát xuất từ tâm từ bi. Những gì mà ta huân tập nhiều lần sẽ trở thành trạng thái tâm của ta. Nếu bạn luôn thực hành tâm từ bi, thì chính bản thân bạn sẽ đầy từ bi. Nó sẽ trở thành cá tính của bạn, và bạn sẽ nhận ra rằng người khác cũng có những cá tính dịu dàng từ tốn ẩn chứa bên trong họ. Mẹ tôi hiểu và sống theo những lời dạy của Đức Phật. Bà muốn chắc rằng tất cả con cái của bà đều được nghe những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật và được dạy về trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. Chính bản thân bà là một tấm gương về lòng từ bi, luôn đối xử với bất cứ ai bà gặp bằng sự dịu dàng và lời nói nhẹ nhàng. Xét dưới nhiều khía cạnh, tôi xem bà gần như là một vị thánh. Gần một năm sau căn bệnh không thấy đường vào ban đêm lạ kỳ của tôi, mẹ tôi bị một tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời của bà. Một ngày kia, bà trèo lên cây cacao để hái trái, là việc bà vẫn thường làm, rồi chặt trái ra lấy thịt hộp cỡ bằng một hộp đậu hạnh nhân phơi ngoài nắng. Cha tôi sẽ mang ra chợ bán khoảng 5 xu nửa ký. Hộp cacao khô rất ngon vì người ta có thể giã ra thành bột cacao. Ngày hôm đó công việc thường nhật của mẹ tôi đã biến thành thảm họa. Khi bà đã trèo cao lên cây, cành cây gãy khiến bà rơi xuống. Tôi nghe tiếng kêu của bà và khi chạy đến tôi thấy bà nằm ngửa trên mặt đất bất tỉnh. Hai người chị của tôi cũng chạy đến và khi nhìn thấy bà, họ bắt đầu gào khóc. Hình như là các nhà hàng xóm nghe tiếng các chị tôi khóc, họ chạy đến cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Khi mẹ tôi tỉnh lại, một người hàng xóm đưa cho bà một loại thuốc bổ dân gian, một loại nước uống pha rượu quậy với trồng đỏ trứng. Bà từ chối không uống. Cả đời, bà đã giữ giới luật Phật giáo bao gồm giới không uống rượu. Bà không muốn phá giới, ngay nếu như rượu đó sẽ làm giảm cơn đau của bà. Có người đã chạy gọi cha tôi đang làm việc ngoài ruộng lúa. Cha tôi lại chạy đi tìm người thầy thuốc trong làng. Một số người giúp khiêng mẹ tôi vào nhà. Lưng bà bị chấn thương quá nặng đến nỗi bà không thể ngồi dậy. Vị thầy thuốc sai người túa ra nhiều hướng để hái các lá và rễ của một số cây thảo dược đặc biệt. Khi họ trở về, ông giã nhỏ các loại thảo dược để xoa lên lưng mẹ. Khi ra về, ông để lại cho chúng tôi ít thuốc đó và bảo chúng tôi mỗi ngày xoa cho mẹ 2 lần. Mỗi ngôi làng ở Ceylon đều có nhà sư Phật giáo và một vị thầy thuốc, cả hai đều hợp tác làm việc với nhau. Trước khi chuẩn bị bất cứ loại thuốc nào, vị thầy thuốc sẽ tụng kinh Phật trước bàn thờ nhà ông. Ông không tính tiền công với dân làng, nhưng thường người ta mang đến cho ông rau củ, dừa, trà, gia vị hay trái cau. Người ta tin rằng nếu vị thầy thuốc là một Phật tử tín tâm, thì thuốc của ông sẽ hiệu nghiệm hơn. Do đó khả năng chữa trị của người thầy thuốc tùy thuộc vào việc ông có là một người Phật tử gương mẫu hay không. Ngay cả sau khi người Anh đã thiết lập một hệ thống chính quyền địa phương với người sếp cai quản mỗi làng, thì thầy thuốc và vị sư vẫn có quyền lực cao nhất. Người sếp luôn tham khảo ý kiến với nhà sư và thầy thuốc trước khi quyết định một hình phạt hay dàn xếp một tranh chấp nào. 2-3 ngày sau tai nạn, mẹ tôi vẫn không khá hơn. bà không thể cử động đôi chân hay đứng dậy. Bà chỉ có thể nằm rên vì đau. Bà không ăn uống được thứ gì trừ một ít cháo và nước cam. Rõ ràng là bà cần được chữa trị tốt hơn, nhưng cha mẹ tôi không tin tưởng bệnh viện. Mẹ tôi bảo muốn trở về nhà cha mẹ bà, cách làng tôi khoảng 42 cây số. Đó là một cuộc hành trình dài, nhưng người thầy thuốc ở làng ông bà ngoại tôi hình như giỏi hơn, và mẹ tôi cũng nói là bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Vì thế cha tôi và một vài người nữa khiêng bà đặt lên một tấm phản, rồi khiêng bà đến thành phố gần nhất. Ở đó cha mướn xe để chở mẹ tôi về nhà ông bà ngoại. Khi họ đi xa, những đứa trẻ chúng tôi phải ở nhà một mình. Người chị lớn thứ hai của tôi lúc đó đã 18 tuổi, nên chị lo việc nấu nướng và chăm sóc chúng tôi, những đứa nhỏ hơn. Vài ngày sau cha trở về một mình, mẹ tôi đã ở lại nhà ông bà ngoại để dưỡng bệnh, nhưng bà chẳng bao giờ hoàn toàn lành mạnh trở lại. Vài tháng sau đó, khi bà trở về nhà, bà phải đi nạng với cái lưng còng. Chân trái của bà không co lại được và bà không thể đi bộ đến cả ngôi chùa gần nhất. Năm 7 tuổi, tôi bắt đầu đi học. Ngôi trường gần nhất là ở Medagama, cách nhà chúng tôi khoảng hơn nửa cây số, được điều hành bởi các vị nữ tu truyền giáo Thiên Chúa. Tôi rất thích, chính là vì mỗi ngày họ đều cho chúng tôi ăn những bữa trưa rất ngon. Trước khi ăn chúng tôi phải đọc Kinh Thiên Chúa. Chúng tôi cúi đầu trước những chiếc mâm nhỏ đựng thức ăn đặt trên bàn. Tôi nhắm mắt lầm thầm đọc, nhưng tâm của tôi thì đang khốn khổ vì mùi thơm đang xốc lên mũi tôi. Tôi học trường Thiên Chúa Giáo được khoảng một năm trước khi ngôi chùa Phật giáo ở Dedenia mở trường tiểu học. Tất cả trẻ em ở Henepola, khoảng 30-40 đứa chúng tôi lại đổi trường. Năm đầu tiên học ở trường Phật giáo khá đông đúc. Giảng đường của chùa ở ngoài trời được sử dụng làm lớp học duy nhất, luôn ồn ào vì có quá đông học sinh dồn vào một chỗ. Một năm sau, chính phủ hỗ trợ một miếng đất nhỏ cạnh bên chùa để xây một ngôi trường tách biệt. Dân làng họp nhau lại xây ngôi nhà một phòng, hình chữ nhật đơn giản, khoảng 34 mét dài và 10 mét ngang. Tường cao gần 2 mét, cửa sổ, cửa chính để trống không, còn mái thì làm bằng những cọng lá dừa. Ngôi trường mới có những dãy bàn và ghế dài bằng gỗ cứng. Năm đầu tiên ở ngôi trường mới, chúng tôi dùng bảng đen và những viên đá nhọn để viết bài. Tuy nhiên qua năm thứ hai, chính phủ hỗ trợ viết chì và giấy làm bài tập, thật là sung sướng. Mỗi buổi sáng khi thầy giáo vào lớp, chúng tôi đứng dậy khỏi ghế cúi đầu, khoanh tay trước ngực. Chào thầy ạ, chúng tôi đồng thanh nói, và ông cũng đáp lại chúng tôi bằng cái chào tương tự. Sau đó là tới thời gian kiểm tra. Thầy giáo đi dọc theo các dãy bàn học sinh, xét xem răng và móng tay chúng tôi có được giữ gìn sạch sẽ không? Tất cả mọi thứ đều phải gọn ghẽ, kể cả áo quần. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ bị ăn gậy. Thực ra, với bất cứ lầm lỗi gì, mong chúng tôi cũng đều hứng gậy. Đôi khi, thầy giáo còn dùng tay để cốc đầu chúng tôi. Không ai nghĩ đó là ác hay có gì khác thường. Trước khi bắt đầu học, tất cả chúng tôi đều đọc Quy y Tam Bảo bằng tiếng Pali, Quy y Phật, Quy y Pháp và Quy y Tăng, và năm giới cấm trong Phật giáo. Ngay cả các em nhỏ cũng thuộc lòng những bài kinh này, vì chúng đều đã được nghe cha mẹ đọc tụng ở nhà mỗi ngày. Chương trình học ở trường gồm văn phạm tiếng Sinhala, lịch sử, khoa học, toán và dĩ nhiên Phật giáo. Mỗi ngày trên đường đến trường và về nhà, chúng tôi đều đi qua một con lạch nhỏ nước chảy xiết. Cả tôi và anh tôi đều không biết bơi. Vì thế, mẹ tôi thường sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị chết đuối ở lạch nước đó. Mỗi ngày, bà sẽ đứng ở cửa đợi chúng tôi đi học về. Bà biết rằng con lạch đó hấp dẫn những đứa trẻ nghịch ngợm biết bao. Biết rằng anh tôi và tôi rất muốn vứt cặp sách xuống đất, cởi đồ ra để nhảy vào dòng nước mát đó. Đôi khi chúng tôi thực sự đã làm thế. Mẹ tôi lúc nào cũng theo dõi từ xa, hét đến vỡ lồng ngực ngay khi chúng tôi vừa nhún chân xuống nước, còn chúng tôi thì chẳng muốn bước ra khỏi đó. Tuy nhiên, có lần chúng tôi qua mắt được mẹ. Chúng tôi nhảy vào nước mà mẹ không thấy. Gần như lập tức tôi bị kẹt vào trong một dòng xoáy, nơi dòng nước chảy dưới một bụi tre. Tôi dùng vẫy hai tay, cố ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng dòng xoáy cứ kéo tôi xuống với một sức mạnh khủng khiếp. Không biết bằng cách nào mà anh tôi nắm được tôi kéo lên. Anh đã cứu sống tôi. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm sắp chết đuối cuối cùng của tôi. Cho tới ngày nay, dù tôi đã chu du khắp thế giới, đã vượt bao đại dương không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn còn sợ sông suối. Một ngày, lúc tôi khoảng 9 tuổi trên đường đi học về với các bạn nhỏ trong lúc mưa bão lớn, chúng tôi phải đi qua một ruộng lúa có những dải phân cách hẹp giữa các luống lúa với những ống dẫn nước chia đôi các dải phân cách. Chúng tôi đến một rãnh đã bị các trận mưa làm xói lở ra. Nó trở thành giống như một con sông nhỏ với dòng nước chảy xiết. Tất cả mấy đứa bạn đã nhảy qua rãnh nhưng tôi còn do dự, ôm ghì tập sách trước ngực. Cuối cùng, khi đã thu hết can đảm để nhảy qua, tôi lại trượt chân trên bờ rãnh và té xuống nước. Sách vở, bảng đá lập tức bị nước cuốn trôi, trong khi tôi cố gắng để ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Tôi càng cố gắng bơi, thì hình như càng chìm nhanh hơn. Anh tôi, Ramada, nhảy xuống nước và kéo tôi lên. Tôi bị một phen sợ hãi và ướt nhem, nhưng cũng an toàn. Chúng tôi chẳng bao giờ kể cho cha mẹ nghe chuyện đó. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi kể. Ngôi chùa Phật giáo cách nhà chúng tôi khoảng nửa cây số là trung tâm làng. Chỉ có một vị sư và thị giả của ông, một cư sĩ, sống ở đó. Khuôn viên chùa bao gồm một giảng đường, một chánh điện, một căn chòi nhỏ đắp bằng bùn, được sử dụng làm nhà bếp, và một nhà vệ sinh. Ở một góc sân là cây bồ đề, gợi cho chúng tôi nhớ đến cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi dưới đó, khi Ngài đạt được giác ngộ. Một bức tường gạch được xây quanh cây để ngăn không cho trẻ con trèo lên những cành cây thiêng liêng này. Có một ban quản lý chùa và những người tự nguyện đóng góp công sức. Dân làng luôn vui vẻ góp tay vào việc xây dựng, dọn dẹp, nấu nướng và xếp đặt các buổi lễ. Các Phật tử tin rằng những việc làm tốt đẹp đó sẽ giúp họ được phước đức ở đời này và đời sau. Nhiều người đi chùa gần như mỗi ngày, dù chỉ là một cuộc thăm viếng ngắn ngủi. Thời khóa thường ngày của chùa cũng ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của chúng tôi. Mỗi ngày, lúc 6 giờ sáng, vị sư hay là đệ tử của ông sẽ đánh một cái chuông lớn giống như cái cồng trong sân chùa. Đó là dấu hiệu cho buổi đọc kinh sáng. Có nghĩa là vị sư đã hoàn tất buổi tọa thiền một tiếng đồng hồ của ông, và giờ ông đi qua chánh điện để tụng kinh cầu nguyện. Tất cả mọi người trong làng đều có thể nghe được tiếng chuông. Khi nó vang lên, chúng tôi biết đó cũng là thời gian dành cho những nghi thức cá nhân chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ bày hoa tươi trên bàn thờ trong nhà, đốt nhang và ngồi xuống để tụng kinh. Chuông chùa lại vang lên lần nữa lúc 11 giờ, khi vị sư bắt đầu dùng bữa chính trong ngày. Tiếng chuông là cách duy nhất để chúng tôi biết giờ giấc, vì không ai có đồng hồ đeo tường hoặc đồng hồ đeo tay. Mỗi chiều Rambanda và tôi đều đến chùa. Chúng tôi rất thích ở đó. Vị sư cho phép chúng tôi chơi trong sân chùa và thường cho chúng tôi kẹo hay đồ ăn còn thừa. Đúng ra, chúng tôi không được ăn đồ ăn của chùa vì đó là do dân làng cúng dường cho vị sư dùng. Cha mẹ chúng tôi đã dạy rằng ăn đồ ăn của chùa sẽ tạo ra nghiệp xấu cho chúng tôi, khiến chúng tôi bị đọa địa ngục. Nhưng vị sư quá tử tế, và cái đói của chúng tôi cũng quá mạnh đến nỗi chúng tôi quên cả địa ngục. Chúng tôi hăm hở ăn bất cứ thứ gì mà vị sư cho, cơm, cá, đậu nấu, bánh bột gạo hay một trái xoài chín. Cha tôi đã xây dựng giảng đường của chùa, một căn phòng với chiều dài 10 thước, chiều ngang 10 thước, nền xi măng, tường gạch và mái ngói. Bên trong có một cái bục vuông cao khoảng 15 cm với 4 trụ cây cao ở 4 góc. Trên bục gỗ chỉ có một cái ghế bao quanh bởi những lưới gỗ và được che bởi một tấm màn vải phủ căng trên mấy cây trụ. Vào ngày rằm và mùng 1, các cư sĩ sẽ ở cả ngày và đêm trên chùa. Các vị sư ở những làng gần bên cũng đến chùa chúng tôi và thay phiên nhau an vị trên chiếc ghế đó để thuyết pháp. Việc đầu tiên mỗi buổi sáng là vị sư sẽ tụng một trong những bài kinh của Đức Phật bằng tiếng Pali. Vì tiếng Pali gần giống như tiếng Sinhala, nên phần đông các cư sĩ đều có thể hiểu. Thời kinh sáng thường ngắn, chỉ khoảng một tiếng, vì các sư còn phải thực hiện nghi lễ cúng ngọ trước khi thọ thực khoảng 11 giờ sáng. Buổi chiều, một vị sư khác sẽ thuyết giảng về ý nghĩa của bài kinh Pali đã được tụng hồi sáng. Sau đó, khách viếng chùa được tự do vài tiếng đồng hồ để ngồi thiền, thưa hỏi đạo với quý sư hay đọc các kinh sách. Buổi tối sẽ có nghi lễ trọng thể hơn. Sau khi tất cả các cư sĩ đã tụ tập vào trong giảng đường, một vị sư cao đạo được kiệu vào bởi hai người đàn ông trên cánh tay xếp bằng của họ. Các vị sư được cung kính đến mức đó không nhiều. Một số vị có thể tụng thuộc lòng cả bộ tạng kinh tiếng Pali, cũng như thông hiểu tất cả những bài bình luận về kinh. Họ rất khéo léo trong việc phân tích giảng giải từng chi tiết trong một bài kinh. Có những buổi giảng có thể kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ. Họ cũng thường nổi tiếng về khả năng kể chuyện và giọng tụng đọc êm đềm của họ. Các nghi thức này thường được đi kèm theo bằng tiếng đánh trống, thổi còng, chơi sáo và những tiếng đồng thanh hỗ trợ như là sadhu, 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 có nghĩa là lành thay, lành thay, lành thay. Vị sư từ tốn ngồi vào chiếc ghế của ông ở trên bục gỗ, rồi phủ vải trắng lên người đến tận cổ. Một bức màn được kéo trước mặt ông, chỉ còn chừa lại khuôn mặt. Các cư sĩ mang trà, dâng cho vị sư hay là một mâm đầy kẹo mía đường, trầu cau, vôi và thuốc lá. Một ống nhổ được đặt trước mặt vị sư. Trước hết, vị sư sẽ đọc kinh Quy y Phật Pháp và Tăng, Tam Bảo trong Phật Pháp. Giọng mũi của ông nghe rất hay, cách đọc tụng như hát, có sức thôi miên, đến nỗi như nó vừa từ phía sau bức màn bay bổng ra.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Buddham Saranam Gacchami, con nguyện quy y Phật. Dhammam Saranam Gacchami, con nguyện quy y Pháp. Sangham Saranam Gacchami, con nguyện quy y Tăng. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami, lần thứ hai con nguyện quy y Phật. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami, lần thứ hai con nguyện quy y Pháp. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami, lần thứ hai con nguyện quy y Tăng. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, lần thứ ba con nguyện quy y Phật. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami, lần thứ ba con nguyện quy y Pháp. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami, lần thứ ba con nguyện quy y Tăng.
Sau đó vị sư sẽ truyền năm giới cho các dân làng, một nghi thức truyền thống ở bất cứ cuộc họp Phật giáo nào. Vị sư tụng các câu kinh bằng tiếng Pali và các cư sĩ lặp lại theo sư. Sau những nghi lễ khởi đầu này, bài thuyết pháp sẽ được bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối, đôi khi kéo dài cả đêm. Trẻ em ngủ thiếp đi trên sàn nhà, bên cạnh cha mẹ chúng. Tuy nhiên, người lớn thì phải thức. Để hỗ trợ họ, một vị trưởng lão với chòm râu bạc trắng ngồi phía trước bục gỗ. Mỗi lần vị sư dừng lại để nghỉ, thì vị trưởng lão sẽ xuống to lên: "Dân, thưa đại đức, đôi khi tôi thức giấc lúc nửa đêm thì thấy cả phòng đều ngủ, trừ vị sư và ông lão. Tôi thật sự ngạc nhiên rằng ai còn có thể thức vào giờ đó." Vào khoảng 5 giờ sáng, những người đánh trống sẽ bắt đầu nổi trống lên và các Phật tử bắt đầu chuyển động. Lúc đó, nhà sư đã ở phần cuối của bài thuyết pháp, giải thích tại sao Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai sẽ xuất hiện khi giáo pháp của Gotama, vị Phật hiện tại, không còn được truyền hành. Khoảng 6 giờ, vị sư sẽ mở cửa màn, duỗi đôi chân đã xếp bằng trong một tư thế suốt đêm, và vị đệ tử mang một thau dầu dừa ấm đến bên sư. Họ xoa bóp dầu đó lên chân ông trong khoảng 15 phút. Rồi vị sư bước xuống khỏi bục gỗ lui về phòng để chuẩn bị dùng bữa điểm tâm. Quan sát tất cả những nghi thức này từ lúc còn trẻ, tôi thật sự ấn tượng. Thái độ quý mến và trân trọng của giới cư sĩ đối với quý sư thật đáng ngưỡng mộ. Tôi bảo với cha mẹ rằng tôi muốn trở thành một tu sĩ, tôi muốn thuyết pháp và được công kênh đến ghế ngồi bởi các đệ tử tín tâm. Không chỉ có thế, mà tôi còn sẽ giảng pháp bằng tiếng Anh. Tôi ba hoa. Người Anh cả đã dạy tôi vần tiếng Anh cũng như một vài từ tiếng Anh. Không có ai trong làng chúng tôi biết chút tiếng Anh nào, dù đó được coi là ngôn ngữ chính thức của Ceylon dưới thời cai trị của người Anh. Dân làng chúng tôi được quyền sử dụng tiếng Sinhala, nhưng tiếng Anh thì đúng là ngôn ngữ của giới thượng lưu, những người làm việc với chính phủ, người ở tầng lớp xã hội cao hay người khá giả có tiền đi du lịch. Vì thế tôi đã nghĩ là tôi có thể học tiếng Anh và tôi sẽ là một tu sĩ thật sự thông thái. Cha mẹ tôi lắng nghe những giấc mơ trẻ con của tôi và họ chỉ mỉm cười.